làm sao để buông bỏ những vết thương trong quá khứ để lòng mình thanh thản hơn ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Đơn giản thôi. Các con buông được hết không? Đầu tiên lên chùa chấp tác 2 năm 3 năm. Sư phụ cạo tóc cho, làm chú tiểu. Sau đó lên sư bác. Nếu là nam thì lên sư ông, nữ thì lên sư cô. Hết chưa? Chưa hết. Đấy mới là cái hình tướng, bỏ được một phần hình tướng bên ngoài thôi. Còn muốn bỏ được trong tâm nữa thì phải gì? Phải trì trai, giữ giới, tĩnh tâm tu hành, chăm chỉ làm các việc Phật sự để cho tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, phát bồ đề tâm, làm các việc thiện, giúp đỡ người đời cũng như hoằng pháp, xiển dương chính pháp, làm cho đạo pháp của Đức Phật được lan tỏa sâu rộng trong nhân gian, khiến cho nhiều người được phá mê khai ngộ, được bỏ tà quy chính, phản vọng về chân, vân vân. Làm được như thế mình có công đức, dần dần cái phiền não nó mới rơi dần, rụng dần, nghiệp chướng nó cũng tiêu dần, bớt dần. Tinh tiến tu có khi 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, đến khi mà tâm mình hoàn toàn an tĩnh ở trong chính pháp của Đức Phật, thì lúc đó mới buông bỏ hết những cái gì khổ đau trong quá khứ. Còn xin thưa các con, ta gọi là như là người gọi là lấy, nhà Phật gọi là như thảo phú địa, như lấy cỏ để đè gì, đè đất mà thôi, như là lấy đá để đè đất cỏ nó tạm thời không mọc được, khi mà mình đè đá lên mà thôi, lấy cỏ mình đè cái phân cái bùn bẩn không nhìn thấy nó mà thôi, nhưng thực tế mình lội vào đó thì một cái có khi nó vẫn bẩn chân vậy. Khi mà chúng ta chưa phải là thực sự tu hành, có công đức chân thật, tâm giác ngộ, tâm không vướng, không bám chấp vào bất cứ một cái gì đó nữa ở thế gian, thì tất cả những cái vết thương trong lòng quá khứ nó có thể hết được các con. Còn tất cả nó chỉ là như thảo phố địa mà thôi, hoặc như lấy đá đè đất mà thôi. Khi chúng ta đè lấy cái hòn đá đè lên trên mặt đất, chúng ta không thấy cỏ nó mọc xuyên cái hòn đá lên được. Chúng ta nghĩ rằng cỏ đã hết rồi, đã không còn gì nữa, và chúng ta đem lật bỏ hòn đá đi mà xem, vài tháng sau chúng ta đến thăm cái chỗ đó, cỏ nó lại mọc gì, nó còn tốt hơn. Ý làm sao? Ý nói là khi là còn một phàm phu, chúng ta chưa thực sự tu hành để thoát khổ, để giác ngộ, để dừng cái tâm tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ rồi cấm thủ lại được á, thì tất các con, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là tạm thấy hạnh phúc, hoặc là chúng ta cảm nhận thấy hạnh phúc trong cuộc sống này, nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Có người thì tạm thời được 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí là lên 70-80 năm đi. Ví dụ bạn nắp này, yêu thương bạn cốc này, hai bạn yêu thương nhau tha thiết đằm thắm, chung thủy, rồi về kết hôn, về chung sống với nhau trong một gia đình, sinh con đẻ cái. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Thực sự là hạnh phúc. Khi mà hai bạn nam nữ yêu thương nhau chân thành, thật lòng, rồi được hai bên bố mẹ đồng ý, ra cơ quan pháp luật đăng ký kết hôn, và bố mẹ hai bên làm lễ hỏi lễ cưới cho đàng hoàng, hạnh phúc quá còn gì nữa. Bạn bè đến, dòng họ đến vui mừng chúc tụng, quá vui, quá hoan hỉ, quá hạnh phúc. Và hạnh phúc đó các con nghĩ xem được bao nhiêu năm? Có thể là 20 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm là cùng. thì chúng ta thường hay chúc nhau trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long mà, thì mất 20 năm tuổi trẻ rồi. Thì cái cho như thế, 25 năm tuổi trẻ, 20-25 tuổi gì đấy mới lập gia đình chẳng hạn, thì đấy, được 80 năm nữa là cùng chứ bao nhiêu. Thì chúng ta thấy không, 80 năm hạnh phúc, có ngày đau khổ không? Có không các con? Có chứ. Khi người vợ hoặc người chồng thuận theo lý vô thường sinh lão bệnh tử nó đến, người vợ già bệnh chết trước, hoặc người chồng già bệnh chết trước, người đi có đau khổ không? Cũng đau khổ. Trước khi họ ra đi, họ rất đau khổ. Và người còn lại đau khổ không? Cũng đau khổ, thậm chí rất rất đau khổ. Vì thầy ngày xưa, năm thầy chưa đi xuất gia, chuẩn bị xuất gia, anh trai của thầy mất trước mặt thầy. Thì khi đó là thầy mới cảm nhận được tận cùng cái nỗi đau khổ của cái tình cốt nhục chia lìa. Tức là anh em các con, anh em ruột với nhau nhìn thấy anh của mình mất ngay trước mặt mình. Chỉ trong một cái trận ốm gọi là phải cảm bình thường thôi. Ốm xong khoảng độ tầm một tuần khỏi khỏi rồi, anh khỏe rồi, thế anh ở nhà buồn quá, anh đi ra nhà chị gái họ để chơi. Chơi xong thì được tiếng hơn tiếng, anh như thế khó chịu, anh đạp xe về. Anh đạp xe về nhà rồi đó, thầy cũng về, thầy cũng đi chơi, vừa về tới nhà. Thế vừa về tới nhà thì anh nằm trên giường thì thầy ngồi đánh đàn ở dưới cái bàn uống nước. Thế là nghe anh ấy nói là, ồ Kiều với tao nghe khó chịu quá. Anh ấy nói một câu như thế là, thế là anh cứ thế anh lăn lộn ở trên giường. Và lúc đó mình không hiểu thế nào, nó nhanh quá. Anh lăn lộn mấy lần như thế, thế là anh nằm gục xuống giường một cái là anh ra đi luôn. Gọi bác sĩ cấp cứu không kịp nữa. Và cái đó là cái gì? Cái mất mát bởi người thân yêu của mình, người mình rất thương, rất quý, rất tôn trọng, ra đi trước mặt mình như vậy, đau khổ lắm. Các con không biết lúc đó thầy đau khổ như thế nào, đặc biệt là cái lúc mà đưa anh, hôm sau đưa anh đi về nơi an nghỉ cuối cùng, ngày xưa trong quê thầy chưa hỏa táng, đi chôn cất. Mà thầy còn nhảy cả xuống dưới dưới hố cùng với quan tài, mọi người phải mấy người thân phải kéo thầy lên cơ mà. Đau khổ đến mức như thế cả con. Đó. Cho nên nữa, Đức Phật dạy là tất cả những cái sự hạnh phúc của chúng ta khi chưa phải là một vị thánh A-la-hán hoặc là vị Bồ-Tát thất địa trở lên ở thế gian này, thì tất cả cái hạnh phúc, cái sự vui mừng, hoan hỷ ở thế gian đó, nó chỉ như là một giấc chiêm bao mà thôi. Mà giấc chiêm bao thì chúng ta biết nó có dài không? Không dài. Và đời người chúng ta trong nhà Phật nói là gì? Đời người của chúng ta như là một giấc chiêm bao dài, một giấc mộng dài. Sống 5, 6, 7, 8, 10 năm, 100 năm cũng chỉ là một giấc mộng dài. Còn giấc mộng của chúng ta trong một đêm ngủ đó là một giấc mộng ngắn. Vì nó ngắn cho nên hôm sau có thể thấy những giấc mơ xấu, giấc mơ ác, giấc mơ vui. Thì chúng ta cũng buồn lo và hoan hỉ một chờ chút, một vài ngày là hết thôi. Một vài giờ hoặc một vài ngày là hết thôi. Hoặc tỉnh lại vui mừng, lo buồn một chút là đi qua thôi. Nhưng còn cuộc sống của chúng ta mấy chục năm trời, trăm năm trời đó là một giấc mộng dài. Nhà Phật nói như vậy. Cho nên á, cái nếu mà muốn buông bỏ được hết những cái vết thương trong quá khứ, xin thưa các con á, muốn buông bỏ được hết thì phải là có công đức do tu hành, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật, trì chú lễ Phật vân vân, làm các việc công đức phúc thiện. Bao giờ mình phải nói thẳng lên cái quan điểm của Đức Phật là phải chứng đắc được thánh quả từ A-la-hán trở lên thì mới hết sạch phiền não. Chứ còn tu Đà Hoàng, tư Đà Hàm vẫn chưa hết sạch, vẫn còn chút chút. A-na-hàm vẫn còn phải sinh lên cõi trời tịnh cư một lần cuối cùng cơ mà. Vẫn chưa hết, A-la-hán mới hết. Hàng thất địa Bồ-Tát trở lên mới hết. Cho nên ở đây thầy mới nói vui nhưng mà có thật đấy. Nếu mà muốn hết tận khổ đau trong quá khứ thì chỉ có một con đường, đó là chúng ta phải tu tập, phải làm các việc thiện. Cũng không cứ là phải xuất gia đi tu như các thầy mới hết sạch khổ não đoạn tận, phiền não khổ đau đâu các con, ở tại gia cũng tu được. Có rất nhiều cư sĩ tại gia họ vẫn làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người vợ, người chồng, người bố, người mẹ đối với các con. Và con trai, con gái, con dâu, con rể đối với bố mẹ song thân đôi bên. Thế là gọi là báo hiếu đó. Đức Phật dạy các Phật tử ở nhà chúng ta vẫn có thể tu tại gia, vẫn có thể được giải thoát. Đặc biệt là Đức Phật dạy về pháp môn tịnh độ. Tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, hồi hướng cầu sinh tịnh độ khi xả bỏ báo thân, vẫn có thể được như nguyện. Bình thường sức tu của chúng ta là không được đâu. Nhưng mà vì đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là có Đức Phật A-di-đà là vị giáo chủ quái Tây Phương Cực Lạc. Khi còn hành Bồ Tát Đạo, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, nên lúc đó Ngài có tên là Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Ngài lúc đó đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì hết thảy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà hành trì tu tập viên mãn cái đạo quả hành nguyện của mình và thành Phật hiệu là A-di-đà. Trong 48 đại nguyện đây là có một cái nguyện thứ 18. Các con nên nhớ nguyện thứ 18, Pháp Tạng Tỷ Khiêu đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai và phát nguyện rằng, bạch Đức Thế Tôn, sau này khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà sinh tâm hoan hỷ, vui mừng tín thọ phụng hành, rồi trì niệm danh hiệu con, từ một niệm đến 10 niệm, tức là từ một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật cho đến 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật ấy, người đó nếu muốn được sinh về thế giới của con sau khi xả bỏ báo thân, nếu con không hiện ra trước thần thức của người đó, tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành chính giác. Đấy, cho nên các Phật tử ở đại gia, chúng ta cũng vẫn có một cơ hội để cho chúng ta gì? Chúng ta được đoạn tận khổ đau, hết sạch những vết thương trong quá khứ, không chỉ kiếp này mà còn nhiều đời nhiều kiếp nữa. Đấy, đấy là nói về cái nhân duyên có thể đoạn tận khổ đau, hết sạch những vết thương trong quá khứ, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Đấy, còn nói về gần hơn, đó là vết thương lòng trong kiếp hiện tại này, quá khứ kiếp hiện tại này. Đơn giản ví dụ như là cái vết thương có thể là do bạn trai hay do bạn gái, vì đây là khóa dạy giảng cho các bạn sinh viên là chính. Cho nên thì hỏi câu này thì nghĩ là có thể là do gì? Do các con yêu nhau, thương nhau, mà có thể là không đến được với nhau, mà trước khi chia tay có đem đến cái sự gọi là tổn thương cho nhau ở trong lòng. Vì vậy mà rất khó để có thể quên được cái vết thương lòng ở trong quá khứ ấy, vân vân. Thì cái này thì thầy cũng dễ cảm thông thôi các con ạ. Thì trong cuộc sống mà, thì chúng ta cũng khó ai có thể mà trọn vẹn được tất cả. Nhưng mà ở đây á, thì nếu mà bạn hỏi câu hỏi là vì cái việc như thế, thì thầy khuyên là chúng ta phải sống lạc quan lên, tích cực yêu đời lên, chăm chỉ đi chùa, chăm chỉ đi làm việc từ thiện nữa, để cho mình thấy rằng Đi làm từ thiện để làm gì? Đến những nơi gặp vô số những mảnh đời cơ cực, nghèo đói, bệnh tật, khổ đau. Vậy mà họ vẫn đấu tranh để sống từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm trên cuộc sống này. Huống chi là chúng ta sức dài vai rộng, tuổi trẻ còn khỏe, còn tốt. Vì một cái câu chuyện nào đó không như ý chúng ta, không vừa lòng chúng ta, không đạt được cái mục đích của chúng ta, mong muốn chúng ta, mà chúng ta để cho nó đau khổ hoài hoài dài dài mãi ư. Làm cho chúng ta kiệt quệ sức khỏe và tinh thần hao mòn đến hao tổn đến cái mức gọi là nhìn tiều tụy, chẳng nghĩ đến bố mẹ, chẳng nghĩ đến người thân, chẳng nghĩ đến bạn bè mình, thầy cô mình nữa, vân vân. Nghĩ như thế, chúng ta đến những cái nơi như thế, chúng ta mới cân đối. À, mình còn may mắn chán. Người ta không tốt với mình. Người ta làm tổn thương mình. Thì tội gì mà mình phải ôm ấp? Tội gì mà mình phải lẳng đẳng vác cái cục đá, cái của nợ đó theo suốt cuộc đời mình làm gì cho nó đau khổ? Đức Phật dạy là gì? Đó là gánh nặng. Buông nó xuống. Các con lại tập buông nó xuống.